vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Quân đội Pakistan cho biết ít nhất 120 người đã thiệt mạng sau nhiều vụ tấn công tự sát và nổ súng quy mô lớn. Cựu thủ tướng Úc ông Kevin Rudd phủ nhận cuộc gặp với kẻ bị kết tội tình dục Jeffrey Epstein sau khi Mỹ công bố các tài liệu mới. Và tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên về phát triển kinh tế nhà nước. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các phần tử ly khai từ tỉnh Balochistan của Pakistan đã nhận trách nhiệm về gần một chục vụ tấn công phối hợp trên khắp miền Nam Pakistan, khiến ít nhất 120 người thiệt mạng. Mặc dù các phần tử ly khai Baloch và Taliban Pakistan thường xuyên nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh ở Balochistan và các nơi khác trong nước, nhưng các vụ tấn công phối hợp trên quy mô này rất hiếm. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 108 phiến quân đã bị tiêu diệt trên khắp khu vực Balochistan trong 48 tiếng qua, trong đó 67 người vào hôm thứ Bảy. Liên quan tới Úc, cựu thủ tướng và cũng là cựu đại sứ Mỹ ông Kevin Rudd đã phủ nhận về việc đến nhà riêng của Jeffrey Epstein ở New York sau khi các tài liệu mới của Bộ Tư pháp Mỹ được công bố. Trong email ở trong tài liệu được công bố cho thấy, Epstein đã lên lịch gặp ông Rudd vào tối ngày 8 tháng 6 năm 2014. Thế nhưng Rudd đã kịch liệt phủ nhận việc từng gặp Epstein và kiên quyết phủ nhận việc từng liên lạc với kẻ bị kết tội tình dục, bị kết án hoặc đến thăm bất kỳ ngôi nhà nào của hắn. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi cựu hoàng tử Andrew Mountbatten Windsor ra làm chứng trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ sau khi các tài liệu liên quan đến tỷ phú phạm tội tình dục Jeffrey Epstein được công bố. Các tài liệu này được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 1, bao gồm các email cho thấy ông Mountbatten Windsor đã liên lạc với Epstein trong hơn 2 năm sau khi Epstein bị kết tội phạm tội tình dục trẻ em. Trở lại với chính trường Úc, phó lãnh đạo đảng tự do Ted O'Brien đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với lãnh đạo Susan Lee sau khi đảng quốc gia rút khỏi liên minh vì bất đồng về luật chống phát ngôn thù hận. Hiện tại, vị trí lãnh đạo của cả hai đảng đối lập đang bị đặt dấu hỏi với những đồn đoán rằng Bộ trưởng Quốc phòng đối lập Angus Taylor sẽ tranh chức lãnh đạo với bà Lee. Vào hôm thứ Sáu tuần vừa rồi, nghị sĩ Andrew Hastie của Tây Úc đã rút lui khỏi cuộc tranh cử chức lãnh đạo. Ông Brian nói với đài ABC rằng bà Lee đang nắm giữ đa số ghế trong đảng và ông cho rằng ông Taylor sẽ không thách thức bà Lee.
Angus has continued to make positive contributions.
Ông O'Brien nói, Angus đã tiếp tục có những đóng góp tích cực, đặc biệt là trong đội ngũ lãnh đạo trong những ngày và tuần gần đây. Về việc liệu có sự thách thức nào hay không thì tôi không tin rằng chúng ta đang bước vào một nhiệm kỳ mà sẽ có điều đó, nhưng tôi cũng không biết về tương lai. Tất nhiên, thông lệ là nếu ai đó không ủng hộ người lãnh đạo thì họ sẽ từ chức. Angus đã không làm vậy, vì vậy giả định của tôi là ông ấy tiếp tục ủng hộ Susan Lee trong vai trò lãnh đạo của bà ấy. Liên quan tới kinh tế, Bộ trưởng Khoa học Tim Iris đã chỉ trích sự hỗn loạn lãnh đạo nội bộ của đảng tự do chỉ vài ngày trước khi Ngân hàng Trung ương Úc Châu công bố lãi suất mới nhất. Ông Iris cho rằng đảng tự do quá tập trung vào tranh chấp lãnh đạo nội bộ và bác bỏ những lời chỉ trích từ phe đối lập rằng phát biểu của ông đang làm sao nhãng khỏi nền kinh tế và các chính sách giảm chi phí sinh hoạt của đảng lao động. Thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc Châu vào thứ Ba sẽ diễn ra sau khi công bố số liệu lạm phát tuần trước cho thấy tỷ lệ lạm phát tăng lên 3,8% trong tháng 12. Đến với chương trình NDIS, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết cần phải cải cách chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS, báo cáo rằng cứ 6 bé trai từ 5 đến 7 tuổi thì có một bé được NDIS hỗ trợ. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt truyền qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, thị trưởng New York Zoran Mandani đã kêu gọi người dân New York chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệt độ thấp sau khi 14 người thiệt mạng do thời tiết giá rét. Thành phố đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết giống như bão tuyết vào hôm thứ Bảy 31 tháng 1, ngay sau khi một cơn bão băng giá khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện vào tuần trước. Ông Mamdani cho biết đã có các điểm để sưởi ấm và các phương tiện trên khắp thành phố để người dân trú ẩn khỏi cái lạnh. Ông Mamdani nói, và trong khi mà những nỗ lực này sẽ tiếp tục, tôi muốn người dân New York tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho cái lạnh khắc nghiệt đang bao trùm thành phố chúng ta. Đây là một trong những đợt lạnh kéo dài nhất mà thành phố chúng ta phải chịu đựng trong nhiều năm, và nó không có dấu hiệu giảm bớt. Tin Việt Nam, sáng ngày 1 tháng 2, 2026, giờ địa phương, tại trụ sở Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai nghị quyết số 79 NQTW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực quốc gia. Nguyên văn, báo Vietnamnet trích dẫn, Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo thảo luận kỹ lưỡng các dự án kế hoạch, hành động và cơ chế đặc thù, bảo đảm tính thực chất và tránh hình thức. Mục tiêu chiến lược theo ông Phạm Minh Chính được báo VN Express trích dẫn, đó là đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 50 doanh nghiệp nhà nước lọt vào nhóm lớn nhất Đông Nam Á, giữ vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt. Chuyển qua một tin thể thao. Ông vua môn trượt tuyết trên ván của Úc là Scottie James sẽ mang môn trượt halfpipe của mình đến Thế vận hội mùa đông Milan Cortina sắp tới. James hiện đang theo đuổi tấm huy chương Olympic thứ 3 liên tiếp sau khi giành huy chương đồng tại Pyeongchang năm 2018 và huy chương bạc tại Bắc Kinh năm 2022. Lần này, anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng Olympic đầy khó khăn. Thế vận hội mùa đông sẽ bắt đầu từ thứ 6 tuần tới ngày 6 tháng 2 với 53 vận động viên Úc tham dự sự kiện thể thao này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.